Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm đi diệu pháp ba thiên dạng kiếp nạn tạo ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ thì nguyện giải lai chân thiệt.
Lại đi rồi. Đức Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay quý vị có mệt không? Thưa chúng mình có phước lắm đó quý vị. Quý vị thấy mình tu tập, phải nói rằng đời trước mình có nhiều phước báo. Hôm nay trời nóng ha, bước ra ngoài thấy rõ thôi. Nhưng mà chúng ta bước vào trong chính điện nhờ của thập phương, trong đó có tiền bạc, có công sức của quý vị đóng góp. Chúng ta tu tập mà được mát mẻ như vậy nhờ cái đức độ của sư bà. Phải nói rằng chúng ta có được ngôi chùa như vậy mà trong khi ở ngoài nóng, chúng ta bước vào trong chùa hát mình có sự mát mẻ, mình ngồi thanh lương, thì xin quý vị nhớ cái công ơn của những người đóng góp. Có khi một viên gạch, có khi là một chén gạo, một bàn tay, thì xin mình cầu nguyện cho những người đó. Chúng ta hưởng hôm nay cái quả mà mát mẻ của chùa cũng là công trình của những người đó, xin quý vị nhớ. Thưa trước tuần trước thì chúng tôi đang trình bày một cái đoạn rất là quan trọng trong cái sự nghiệp tu tập của các vị Bồ Tát. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu cái phần kế tiếp, nhưng mà trước khi bắt đầu chúng tôi xin mời quý vị, ở ngoài nóng quá, trong này chúng mình được cái sự thanh lương mát mẻ, xin quý vị ngồi một cách thoải mái. Chúng ta ngồi với nhau vài phút. Trong khi ngồi như vậy thì xin quý vị nhớ rằng người tu tập cái đạo Phật là cái người biết vui, biết sống vui. Trong khi những người khác tìm cái niềm vui ở chỗ xa xôi thì người biết tu tập tìm vui ngay trong cuộc sống. Thưa chúng mình còn thở được, chúng ta còn thấy được, chúng ta còn nhìn được, chúng ta còn cảm được. Xin quý vị vui cho những cái mình có. Xin hơi nhắm mắt lại, theo dõi hơi thở, và chúng ta ngồi yên tĩnh một vài phút. Xin mời quý vị. Thì chúng ta xem mặt để mà cười tặng người bạn kế bên mình cái gì hả? Chúng tôi thấy ngạc nhiên là Phật tử thường thường đi chùa sao mà hà tiện nụ cười quá. Chứ chúng ta tới chùa thường thường chúng ta chỉ biết nhìn Đức Phật mà thôi. Ai vào chùa thì cũng mong lên chính điện để mà lễ Phật. Thưa lễ Phật rất là tốt, bởi vì khi lên chùa như vậy, khi mình nhìn Đức Phật đó, thì có một bài là nhìn thấy dung nhan điều ngự, tâm nghìn phiền não sạch không. Khi mà chúng ta nhìn cái đức tướng của Đức Phật, nhìn cái gương mặt từ bi của Đức Phật, của Đức Quán Thế Âm, thì có khi chúng mình có cái dịp để mà quên đi những cái trằn trọc, những cái băn khoăn, những cái bức rứt trong cuộc sống của mình. Thứ nhìn Đức Phật rất là tốt, nhìn các vị Bồ Tát rất là tốt. Nhưng mà trong cuộc sống thế tục của mình á, chúng ta không thể chỉ nhìn Phật và nhìn Bồ Tát, mà chúng ta phải nhìn những người ở chung với mình, những người chồng, vợ, con cháu của mình. Thưa họ cũng là những vị Phật và những vị Bồ Tát. Có điều những vị Phật và những vị Bồ Tát ở chùa đó, các ngài đã thành tựu được công đức của mình rồi, các ngài đã nhiều năm tu tập, đã dàn lọc thân tâm. Còn những vị Phật và những vị Bồ Tát sống chung với mình, thương những người đó là những người có khả năng để trở thành Phật, trở thành Bồ Tát. Nếu mà chúng ta trân trọng, quý họ, khuyến khích họ, tạo những duyên tu cho họ, thì họ trở thành những vị Phật của ngày mai. Có khi chúng mình không biết, chúng mình lại hủy hoại những cái Phật chủng, những cái hạt giống Phật trong tâm hồn của họ. Và nếu mình hủy hoại thì chúng ta sẽ chịu khổ đau thích nhất. Xin quý vị trân trọng, phải tập nhìn những người xung quanh của mình, tập nhìn những người thân của mình. Thưa, những người đó không phải là quan gia, không phải là nghiệp chướng của mình đâu. Họ có thể là những vị Bồ Tát hiện thân để mà giúp cho mình tu tập. Tuần rồi chúng tôi một ngày ở trên Seattle, Washington, thì có một Phật tử đã nói chúng tôi, nó không biết tại sao nó thề không tu thì thôi, nhưng mà khi con quyết định muốn tu tập thì lại gặp nhiều trở ngại. Không tu làm ăn thì không sao hết, sang cái quán bắt đầu tu tập thì hết chuyện này lại sanh ra chuyện nọ. Chẳng những chuyện ngoài mà lại còn xảy ra chuyện ở bên trong nữa, bên ngoài gia đình mà lại còn ở bên trong gia đình nữa. Và chúng tôi thấy rằng trong cái việc tu tập kỳ cục lắm. Khi mình chưa tu á, bởi vì giống như mình thiếu nợ người ta vậy. Quý vị, khi mình thiếu nợ người ta thì cái người chủ nợ biết rằng mình còn ở lại đây, với ví dụ ở San Jose, biết là mình còn ở lại, tức là mình còn thời gian để mình trả nợ. Quý vị thấy á, bây giờ thiếu nợ họ biết mình còn ở thêm 5 năm nữa, 10 năm nữa để mình trả nợ. Họ từ từ, họ không có đòi gấp. Nhưng mà khi mà họ biết mình thiếu nợ của họ, mà họ biết mình ở chỉ còn có 5 ngày nữa thôi, thưa, như vậy thì sao? Bây giờ quý vị làm chủ nợ, người ta thiếu tiền quý vị, biết là người đó ở còn ở dài dài, từ từ mà đòi, mà biết người đó chỉ còn ở lại 2-3 ngày nữa thôi, thì sao quý vị? Cái tâm lý của cái người chủ nợ là đòi cho gấp, phải không? Đòi gấp thì nào họ trả mau, thì nào hay thì nấy. Thế cái việc tu tập cũng vậy. Chúng ta đã mang nợ nhiều đời của chúng ta. Có khi chồng thiếu nợ của vợ, có khi vợ thiếu nợ của chồng, có khi cha mẹ thiếu nợ của con, có khi con cái thiếu nợ của cha mẹ. Nợ nhiều đời nhiều kiếp, từ từ thì không sao. Nhưng mà biết rằng khi mình quyết định đã lìa bỏ cái trò chơi đó, thì những người chủ nợ bắt đầu đòi nợ. Trong cái việc tu tập, xin quý vị đừng sợ trả nợ, bởi vì nó là chuyện nhân quả bình thường mà. Mình mượn nợ mà mình trốn nợ sao cho được. Như vậy thì quán chuyển nợ này, cái chuyện khổ đau chuyển hóa đó, cái chuyện đó là chuyện bình thường của người tu tập. Hồi nhỏ chúng tôi có dịp học kinh đó, chúng tôi không hiểu được cái chỗ này. Ở trong kinh nói rằng Đức Phật, các vị Bồ Tát thường thường lúc nào các ngài cũng sống trong thiền định, na già thường đại định. Tức là các vị Phật, các vị Bồ Tát lúc nào cũng sống trong đại định hết. Thì chúng tôi không hiểu được chỗ này. Chúng tôi nói như vậy thì các vị Phật và các vị Bồ Tát không có làm gì hết. Là bởi vì sao? Với cái nhìn của chúng tôi cho rằng khi mà đại định, tức là trong cái trạng thái thiền định đó, tức là các vị Phật, các vị Bồ Tát chỉ ngồi không thôi. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng muốn có tu tập thiền tọa, muốn tu tập thiền, muốn tu tập quán là phải ngồi. Mà nếu mà nói rằng thường đại định, tức là 24 giờ sống trong thiền định, các ngài không đi đâu hết trơn, các ngài chỉ ngồi đó để mà tu tập là thôi. Trước khi mà nghĩ như vậy thì chúng tôi thấy một điều mâu thuẫn. Bởi vì nếu nói rằng các vị Bồ Tát dành hết cái thời giờ của mình để mà thiền quán, để mà ngồi thiền, như vậy thì làm sao mà cứu độ chúng sanh? Ngài Quán Thế Âm á, làm sao mà tới những chỗ khổ đau để mà nghe tiếng kêu mà cứu nạn? Có một sự mâu thuẫn rất là rõ ràng. Cái điều sau này chúng tôi biết, hồi đó Hòa Thượng Thiện Hoa, ở đây những vị lớn tuổi chắc biết Hòa Thượng Thiện Hoa. Hòa Thượng cười, Hòa Thượng đâu có, chúng mình ngồi thiền mà chẳng có được thiền, còn các Bồ Tát các ngài không cần ngồi, nhưng mà tâm địa các ngài vẫn sống trong thiền. Tôi thấy gần 40 năm rồi, bây giờ mới thấy đúng. Chưa quý vị nào có tu tập mới thấy. Có khi mình ngồi thiền, cái gì mình nói là mình ngồi thiền, ngồi 40 phút, 10 phút đầu á là nghĩ chuyện trong dưới trong trên, hả? Rồi được chừng 10 phút là tâm hồn hơi yên tĩnh một chút thôi. Còn 10 phút sau là sao? bắt đầu nghĩ đến chuyện cái lưng nó đau, cái chân nó mỏi. Chúng ta tu tập như vậy đó, tức là nói là ngồi thiền nửa giờ, cái thực sự ra thiền quán có 10-15 phút mà thôi. Thứ đó là cái tâm trạng của chúng sanh. Nhưng mà còn các vị Bồ Tát thì sao? Chưa, chúng mình đang nói đến chuyện là thiền ba la mật. Vừa nhớ trong lục độ á, mình đã nói rằng khí ba la mật, nhẫn ba la mật, tinh tấn ba la mật, giới ba la mật. Bây giờ chúng mình nói thiền ba la mật. Như vậy thì khi mà nói về thiền, ở đây quý vị, chúng ta hay ràng buộc bởi cái ngôn từ đó. Chúng ta chia ra thiền khác với tịnh, thiền khác với mật. Hả? Quý vị nào nói là tu thiền, tôi tu thiền. Tôi nghe người nói tu thiền. Như vậy thì khi hỏi tu thiền thế nào thì họ không biết tu thiền thế nào nữa. Nó buồn cười như vậy. Thưa, khi nói về thiền quán, thì thực sự căn bản của nó có một vài chỗ giống nhau. Nhưng cái phương thức rất là nhiều. Nói ví dụ, ở trong chùa đó, quý vị nghe tiếng chuông. Khi mà quý vị lên chùa, vị nào đó thỉnh chuông thì quý vị lại Phật. Thưa, thỉnh chuông thì mình lại Phật. Nhưng mà lẽ ra đó, khi thỉnh chuông mình phải biết cái tiếng chuông nó kêu gọi chỗ nào. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi có ở chùa quê mà, những ngày Tết là những ngày chúng tôi thỉnh chuông, mà thỉnh càng nhiều á thì là càng vui. Là bởi vì thật sự tội nghiệp những người Phật tử miền quê đó, quý vị họ không biết. Họ tới chùa hãy bằng nghe mấy chú nhỏ mà thỉnh chuông là họ lại thôi. Quý vị để ý đi coi, bất cứ gì hãy nghe thỉnh chuông họ quỳ xuống họ lại. Và chúng tôi có cái ý là thỉnh cho thiệt nhiều. Tức là họ tới thỉnh thiệt nhiều, bởi vì lại càng nhiều á thì sao? Là những ngày đó những ngày họ cho tiền nhiều nhất. Mình không biết. Nhưng mà trong việc tu tập, khi mà vào chùa quý vị để ý cho coi, thỉnh nghe thỉnh chuông, cái lòng mình nó quay lại. Bước ở ngoài trời có thể nắng bức, có thể phiền não, có thể lầy là. Khi nghe tiếng chuông thì sao? Nghe tiếng chuông buồn rầu nhẹ, băng chung thinh, phiền não thinh. Nghe tiếng chuông buồn rầu nhẹ, cái buồn rầu của mình nó theo tiếng chuông và nó trôi đi, như là một cái miếng rác, nó trôi giữa dòng sông, trôi về suối, trôi về biển cũ, nó không có ràng buộc. Cho nên khi mà chúng ta có cái tâm trạng đó là chúng mình đã biết tu thiền. Khi ở nhà sau một giờ, sau một ngày làm việc mệt mỏi quý vị hết, chúng ta ghé chùa buổi chiều đó, ghé chùa rồi đậu xe đó, mình tìm một cái góc nào đó mình ngồi. Thì trong khi mình ngồi như vậy, nghe một con chim nó hót, thấy một cành hoa nó nở, thì ngay trong khi đó cái tâm hồn của mình quên đi những chuyện mà nhọc nhằn trên xa lộ, quên đi những chuyện khó khăn trong việc mà kiếm miếng cơm manh áo. Ngay trong lúc đó mình đã sống trong thiền. Như vậy thì thiền như thế nào gọi là thiền? Chưa chữ cho đủ gọi là thiền na. Thiền na, thiền na có nghĩa là gì? Thôi có nghĩa là khi mà tâm hồn mình, niệm của mình thanh tịnh, không ràng buộc bởi thị phi phải quấy, thì ngay trong lúc đó mình gọi là có thiền, có định. Quý vị thấy đó, thiền định nó giản dị lắm quý vị. Nó có nhiều loại thiền: thiền của thế gian, thiền của ngoại đạo, thiền của phàm phu và thiền của Phật. Nhưng khi mà nói thiền của Phật á, cái phương pháp tu tập thiền quán của Phật á là giản dị lắm. Là khi nào mình biết bỏ cái khổ, biết bỏ cái khổ, bỏ cái khổ không thôi, không cần cầu cái vui. Bởi vì bỏ khổ cái vui nó đã có mặt rồi. Quý vị lấy cuộc đời của mình cái coi, có khi mình sống trong khổ đau, mà sống trong cực kỳ đau khổ mà vắng mặt cái khổ đi, mình đã bắt đầu có khả năng để chấp nhận niềm vui. Như vậy thì thiền trong đạo Phật có nhiều phương cách tu. Chúng tôi thấy chúng mình đã thực tập tu gọi là thiền hướng dẫn. Quý vị thấy công dụng rất là lớn. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra niệm mỉm cười. Tôi nói là thiền hướng dẫn, thiền mà có cái phương pháp chỉ đạo. Chúng tôi thấy rằng trong cái việc mà tu tập mới đây thì có bắt một người bác sĩ, ai có coi cái chương trình của Channel 5, cái chương trình TV là số 5 á, thì có một người bác sĩ, họ là bác sĩ y khoa, họ không tin về cái khả năng của cái thiền trị liệu. Cho nên bà đã thử, đích thân bà thử cái phương pháp tu tập của thiền. Thế trong khi tu tập như vậy, trong khi mình ngồi như vậy, theo dõi hơi thở, và cái người hướng dẫn có khuynh hướng đưa mình vào cái trạng thái nhập thiền. giống như là mình thở vào thì như vậy thì theo dõi mình, theo lời của người hướng dẫn tu tập đó, thì chúng ta dễ đạt cái định đó. Và khi đạt cái định như vậy rồi thì chúng mình thấy rằng rất là thoải mái, một cái kinh nghiệm rất là thảnh thơi, không có ràng buộc. Như vậy thì khi nói về thiền của đạo Phật đó, chúng ta nghe nói thiền là mình cứ nghĩ chuyện gì không. Hồi nhỏ chúng tôi cũng vậy, tính thiền tức là phải lên núi rồi thế này thế nào mới gọi là thiền, chứ không. Thiền và định, à, thiền và quán là những phương pháp tu tập rất là giản dị của đạo Phật, rất là giản dị. Bây giờ quý vị đi tới chùa làm lễ, chúng tôi mình xuống dưới nhà bếp mình rửa tay, rồi có cái người đó họ đứng sau lưng mình á, mình rửa tay rồi mình xí, mình làm văng nước vào cái áo mới của họ, thì khi mình thay lại mình chưa kịp xin lỗi thì cái người đứng sau lưng mình á, bà không có ý có tứ gì hết, rửa tay văng nước tùm lum, có ý trách mình. Thưa khi đó mình có cái niệm buồn, mình muốn mở lời xin lỗi, chưa kịp để cho mình xin lỗi thì đã có ý trách hờn rồi. Thứ như vậy thì khi đó mình có cái niệm bực, niệm ghét. Thưa khi đó là chúng mình không sống không thiền quán. Nhưng mà khi chúng ta sực nhớ là thôi lỡ mình làm lỗi, văng nước lên làm dưới áo của người, thay vì mình mắng mình giận thì thôi xin lỗi chị, lỡ mà chị ha, thôi bỏ qua đi chị, thứ mình nói một lời rất là ngọt ngào với người kia. Như vậy thì trước cái sự trách cứ của người kia đó, chúng ta đã không trả lời lại bằng trách cứ giận hờn, mà chúng ta trả lời lại bằng cái lời ngọt dịu. Khi đó chúng ta đã biết tu tập thiền quán. Nghĩa là sao? Chứ thiền là giữ tâm hồn mình thanh tịnh, quán là thấy rõ mọi cái hoàn cảnh xảy ra. Tại sao tôi nói cái người đó nói rằng thưa chị em lỡ rồi, thôi bỏ qua đi chị, cái người đó không phải là chịu thua, nhưng mà người đó thấy rằng, thấy rõ là cái lời nói của mình trả lời lại cho họ, tôi không đi tới đâu hết, mà nếu đi tới đâu chăng thì đi tới chỗ hai người giận nhau không nói chuyện với nhau. Cho nên cái việc thiền và quán đi liền với nhau. Quý vị rửa tay, quý vị nghe chuông, quý vị đốt nghe, thì những thứ đó đều là thiền quán nếu mình biết tu tập. Như vậy thì thiền, định nghĩa thiền như thế nào? Thưa trong đạo Phật thì thiền thì nó có gồm hai cái phương thức căn bản. Trước nhất là chỉ, chỉ và kế tiếp là quán. Thưa sao gọi là chỉ? Bây giờ để quý vị có tu chưa? Có tu chỉ, tu thiền chưa? Có không? Có thể có, mà tôi thấy hầu như là có. Bây giờ quý vị có thể ngồi nghe giảng đó, mà tâm hồn mình nghĩ đâu đâu á. 5 giờ chưa? 5 giờ đi về, 17 giờ mình có cái đám cưới mình phải đi. Chưa có thể như vậy. Nhưng mà cái tâm của mình dông rủi. Nhưng mà ngay trong lúc này đó, quý vị đã tập tu chỉ rồi. Chỉ là gì? Chỉ là dừng lại. Quý vị dừng lại ở đâu? Thưa, hôm nay là chiều Chủ nhật, phải không? Lẽ ra cái chiều Chủ nhật đó chúng ta để dành cho con, cho cháu. Nó đi làm, đi học một tuần chứ gì. Chỉ có cuối tuần là mình được gần gũi với nó thôi. Lẽ ra mình ở lại để mình vui cùng con cháu trong cuộc sống gia đình. Nhưng mình lại có một sự chọn lựa. Nếu mình tiếp tục sống trong cái tình cảnh gia đình, tôi thương yêu con cháu, thì chúng ta tiếp tục theo con đường của thế tục. Con đường của thế tục. Nhưng mà chúng ta đã chọn lựa. Thưa, con đường thế tục đã đủ rồi, 5 ngày trong tuần đã đủ rồi. Một ngày nào đó mình chọn một con đường sinh hoạt của tâm linh, bởi vì mình thấy được cái nếp sống quan trọng cực kỳ của tâm linh trong cuộc sống. Chúng ta dừng lại cái con đường thế tục để chúng ta bước vào con đường của tâm linh tu tập. Cho nên cái sự có mặt của mình ở đây không thì nó đã là chỉ rồi. Dừng, quý vị thấy dừng ở chỗ nào? Dừng bước trên con đường hướng về thế tục. Như vậy thì chỉ là cái căn bản của việc tu thiền. Quý vị thấy khi mình ngồi thiền các thầy hay dặn mình theo dõi hơi thở, có phải không? Đếm hơi thở, vân vân. Thế thực sự những phương cách đó đều là chỉ hết. Chỉ tức là dừng lại. Tức là khi mình đếm hơi thở, vào đếm 1, ra đếm 2, vào đếm 3, tới 10. Nếu vừa đếm mà mình bấm miệng khác thì mình kéo lại theo dõi hơi thở, thì như vậy cái đó là chỉ. Chỉ tức là tập dừng lại trên con đường vọng động của mình. Quý vị nhớ, tập dừng lại trên con đường vọng động. cái tâm địa của mình nó chạy một cách kinh khủng. Quý vị để ý đấy, mình móng cái chuyện này chưa xong rồi đã nói chuyện khác rồi, nó ít chuyện dừng lại lắm. Và khi mà không dừng lại cho nên mình mới chịu khổ đau, hết thương tới ghét, vừa ghét đó lại tới chuyện giận, vừa giận đó lại cái chuyện nó chạy vòng vòng rồi tiếp tục từ cái trạng thái tình cảm này sang tình cảm khác. Như vậy trước hết là chỉ thì trong đạo Phật nói chung các phương pháp tu tập chia làm ba loại. Một á là hệ duyên chỉ, tức là lấy một cái đối tượng nào đó để mình dừng lại. Quý vị nhớ, lấy một đối tượng nào để mình dừng lại cái sự chạy rong của tâm hồn mình. Tôi lấy ví dụ, quý vị ở ngoài, bước ở ngoài chùa, ở ngoài phía ngoài sân chùa đó, thì mình đi thì mình dòm hoa xanh, lá lục, chùa đẹp, vân vân. Chúng ta cái tâm hồn mình chạy. Nhưng khi bước vào trong chính điện rồi cái gì, mình nhìn lên Đức Phật, thì mình tập trung cái tâm ý của mình vào cái từ dung của Phật, vào cái gương mặt của Phật. Thì như vậy đó, cái gương mặt của Phật trở thành cái đối tượng cho cái tâm ý của mình. Mình thấy khi mình nhìn cái gương mặt Đức Phật cái gì, mình thấy cái vẻ đẹp, cái gương mặt từ bi của Đức Phật, thì mình quên cái chuyện bên trái bên phải, mình chỉ nhìn Đức Phật thôi. Thì khi đó cái gương mặt của Đức Phật là cái đối tượng chỉ của mình. Nó gọi là hệ duyên chỉ, tức là lấy cái đối tượng để mà dừng một cái đối tượng nào đó để mà dừng bỏ cái cuộc chạy rong của tâm hồn mình. Cái hệ duyên chỉ mình có khi mình có những cảm giác này ở nhà rất là thuộc. Có khi nào những bậc làm cha làm mẹ, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại nhìn cái đứa cháu hay đứa con của mình, có thể là mới có vài ngày thôi, nó nằm nó ngủ, nhưng khi mình nhìn nó gì thì mình tập trung cái tình thương của mình vào cái đứa bé đó, thì khi đó chúng ta có thể quên những chuyện bên ngoài để mình nghĩ tới đứa bé đó thôi. Một người mẹ khi cho con bú có thể quên được cái chuyện đau, chuyện thương, chuyện buồn, chuyện não, mà nhìn thấy cái đứa con của mình, thì ngay khi đó đứa con mình là đối tượng của lịch sử. Quý ông cũng hay có tình trạng đó lắm. Tôi thấy những khi quý ông hay coi football đó. Khi mà chúng ta mê football thì sao, gọi là chữ mê. Mê football thì sao quý vị? Trước khi mà coi như vậy thì tâm hồn mình đặt hết vào cái trò chơi đó. Tâm hồn mình không có chạy rong rong ở chỗ khác nữa. Cái đó gọi là hệ duyên chỉ. Như vậy thì hệ duyên chỉ, cái sự tu tập của mình là do mình chọn lựa. Chúng ta có thể đặt cái tâm hồn của mình vào những cái đối tượng thánh thiện, nhưng mà chúng ta cũng có thể để tâm hồn của mình vào những đối tượng bất thiện. Tôi lấy ví dụ, mệt quá, chúng ta làm một ngày mệt mỏi, mình có thể mình tới chùa tìm một cái góc nào đó để mà ngồi, để mà nằm, có thể dưới gốc cây nghe tiếng chim, nhìn từ dung của Phật. Thì khi đó cái đối tượng của mình để dừng lại đó là đối tượng thiện. Ngược lại, mệt quá mình tìm chỗ giải trí, trên đường đi về mệt mình vào một sòng bài để mình đánh chơi vài sòng bài, vài ván bài như vậy. Như khi đó chúng ta có thể quên chuyện mệt nhọc ở trong sở, nhưng mà chúng mình tạo thêm cái đau khổ vì cái việc sòng bài. Tôi nói lại, cái nguyên tắc đầu tiên của tu tập là dùng một cái đối tượng nào đó để dừng cái tâm rong chơi của mình. Cái đối tượng có thể là hình Phật, cái đối tượng có thể là tụng kinh, cái đối tượng đó có thể là đọc sách. Khi mình ngồi buồn á, mình không biết làm gì chứ gì, thì mình sẽ lấy cái sách ra để mà đọc, có thể nhìn đứa cháu của mình, có thể ra ngoài cắt cỏ. Những đối tượng đó là những đối tượng không làm cho tâm mình thêm phiền não, đó gọi là hệ duyên chỉ. Cho cái chỉ thứ hai trong cái việc tu tập là chế tâm chỉ. Chế tâm chỉ là theo dõi cái tâm địa của mình và biết được cái tâm địa của mình. Tôi lấy ví dụ, khi mà quý vị giận, thưa khi mà mình giận, mình có biết được mình giận không quý vị? Biết không? Nếu mà chúng ta biết thì mình đã tu theo thiền rồi, là chế tâm rồi. Cái đau khổ của mình là khi mình giận á, mình không biết mình giận. Cái giận nó tới bất ngờ, nó giống như là lửa cháy nhà rồi đó, nó bùng một cái nữa, nó bùng lên thôi, nó không có cho mình biết trước. Cho nên cái người tu tập phải dùng cái phương pháp chế tâm. Tức là sao? Tức là theo dõi. Thưa tôi lấy ví dụ, một cái người nào đó họ chọc mình, thì chúng ta đừng có đại giận. Chúng ta biết mình hơi bực bực, hơi khó chịu một chút ấy, thì mình phải tập thấy cái đó rồi. Nó chính là chúng ta thấy được cái sự khó chịu của mình. Quý vị biết không? Là một cái người nào hay họ nói vài câu mình thấy muốn bật rồi. Như vậy thì cái người biết tu tập đó, không có đợi cái bật. Khi họ nói vài câu mà làm cho mình khó chịu, thì mình đã tìm cách để mình ly cái duyên đó rồi, mình lìa cái duyên đó rồi. Hoặc là mình tránh cái chỗ khác, hoặc là mình thế nào đó, không để cho cái niềm bực nó trở thành cái giận. Chúng ta có nhiều khi chúng ta sống để cho cái bực đó nó biến thành cái giận, và cái giận đó nó biến thành cái ngôn ngữ là hành động tạo ra cái nghiệp. Như vậy thì cái chuyện mà chế tâm chỉ là phải theo dõi, để ý tới cái tâm địa của mình. Nếu nó giận thì mình sao? Tôi thấy lạ chỗ này. Nếu mà mình thấy mình giận, mình nhận dạng là tôi đang có giận. Cứ như vậy thì cái giận đó nó không có làm chủ mình, nó sẽ không có đẩy mình vào cái đau khổ. Ví dụ mình tham, mình thấy mình đang có cái tâm tham. Thưa, nếu mà thấy như vậy thì cái tham nó không có đưa mình vào đau khổ. Cái buồn cười của chúng mình là chúng mình không có dám nhận sự thật. Bởi vì chúng ta biết là tham là xấu, giận là xấu, vân vân. Mà khi chúng ta có cái tâm trạng đó, chúng mình không có can đảm để mình nhận cái tâm trạng đó. Và chúng ta biến chuyển. Có một trường hợp, tôi có gặp một trường hợp của bà cụ rất là tội nghiệp. Cái bà cụ sống ở Việt Nam một mình đó. Có một người con gái sống bên đây. Một con gái lúc bảo sợ bà cụ qua thì con gái đã 28 tuổi rồi. Cô qua đây, cô qua đi một mình. Cô sống với bà con, cô đi làm để dành tiền, bởi vì hy vọng là bảo trợ mẹ mình sao đây. Tội nghiệp, thương mẹ lắm. Thế nhưng mà cô bảo trợ làm mọi cách cho bà cụ sang. Lúc đầu thì bà cụ không chịu sang. Bà cụ nói rằng nghe người ta nói đó, là bên đây rồi cô đơn, bên đây là thế này thế nọ thế kia, bà cụ sợ cũng muốn sang. Nhưng mà người con gái thương mẹ, muốn cho mẹ mình có được những cái ngày cuối cùng trong cuộc đời, cơm được no, áo được lành, có dịp được thấy chỗ này chỗ nọ với người ta. Cho nên cô mới năn nỉ với bà cụ để bà cụ sang Mỹ. Lúc bà cụ sang Mỹ thì sao? Tôi sẽ bấn với bấn như một con gái khác. Cô nói có hiếu, cô xin nghỉ là một thời gian, một năm có được mấy tuần lễ như hè thôi. Cô xin nghỉ đưa bà cụ tới chỗ này, tới chỗ nọ, tới chỗ kia, tới cái chỗ những cái chỗ mà cô nghĩ rằng bà cụ vui. Những tuần lễ bà cụ á, con nó muốn thì bà cụ đi. Nhưng mà thật sự bà cụ chỉ thấy vui khi mà gần gũi đứa con thôi. Đi chơi chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia thì lớn tuổi rồi, chỉ gặp người con gái của mình đã là vui rồi. Và vì bà cụ không muốn đi, nhưng mà vì con của mình, nó muốn mình đi. Cho nên bà cụ vì con để mà đi. Người con gái thì là muốn cho bà cụ vui, cho nên mời bà cụ đi. Bà cụ thì sợ con buồn, bà cụ mới đi. Tôi được thấy không? Hai mẹ con sống rồi. Rốt cuộc thì bà cụ chịu không nổi cái mùa lạnh. Bà cụ nói thôi, dời qua bên Cali ở Phật, bà cụ ở Georgia, bà cụ dời sang Santa Ana. Chưa đứa con gái tội nghiệp thương mẹ, cũng biết được là cái hoàn cảnh nếu mà ở như vậy thì bà cụ ở không nổi. Nó đưa bà mẹ về Santa Ana để mà sống, vì cái môi trường của Việt Nam. Thưa bà cụ, sang Việt Nam sống bên đây thì vui, nhưng mà bắt đầu xảy ra có nhiều khổ đau trong gia đình. Khi mà đưa sang bên đây rồi thì hai mẹ con vẫn sống, bà cụ bắt đầu sợ. Bà cụ ở Việt Nam cũng sợ, nhưng qua đây thì bà cụ sợ. Bởi vì bà cụ có nghe người này nói, người kia nói, bà ơi chết rồi bà có con gái, mai mốt có lấy chồng á, lúc bà chết rồi á, chưa chắc có để tang cho bà được. Lúc bà già rồi chưa chắc là nó giữ, nó lo cho bà từ xin cơm manh áo, nó đưa bà vào nhà dưỡng lão. Ở trong đó tắm rửa, tỉa đái, không có người thay. Bà cụ sợ. Chứ sợ như vậy thì sao? Chứ bà cụ nhìn con, bà cụ thương. Bà cụ nghĩ là con gái của mình 28, 29 tuổi rồi, nó phải cần có cuộc sống gia đình của nó. Nhưng mà khi nghĩ đến chuyện đó rồi á, nghĩ đến cái lợi ích của người con gái là có cuộc sống gia đình, thì bà cụ đâm ra cái sợ hãi cho mình. Nó có chồng, biết chồng nó có tử tế với mình hay không, chồng nó là người Việt hay là người Mỹ, vẫn luôn bà cụ đâm là cụ sợ. Sợ nhưng mà cụ không nói được, không nói ra được. Bởi vì nói ra sợ con mình không dám lập gia đình. Tôi bị thấy thương con, Nhưng mà không nói ra thì mình ôm trong tâm hồn, tâm hồn sợ hãi. Rồi nói con thôi đưa mẹ về Việt Nam, mẹ muốn về Việt Nam. Đứa con mày không biết chuyện gì, hỏi tại sao mày về Việt Nam. Thì bà cụ có nói đông nói tay nói lý do này lý do nọ, thì bà cụ không dám nói rằng mình sợ đến ngày cuối cùng trong cuộc sống của mình. Trong khi đó thì đứa con thì sao, 28, 29 tuổi rồi, thì tôi bắt đầu lo tới cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng mà khi nhìn bà cụ á, bà cụ không nói, nhưng mà có nhiều khi á, bà cụ hát những câu hát mà khiến cho người con bức xúc trong cuộc sống mình. Má ơi đừng giải con xa, chim kia vẫn muốn biết nhà má đâu. Bà cụ không có giải con, không có than phiền gì hết. Nhưng qua những câu hát, những câu hò, bà cụ nhắc cho người con gái cái trách nhiệm của mình, cái bổn phận của mình đối với người mẹ, cái tội nghiệp của con gái. Con sống như vậy có thời có lúc, thế cái chuyện một chàng trai tới gặp cô á, thì thay vì có hỏi tôi tìm hiểu cái cuộc sống của chàng trai đó xem có hợp với mình hay không, thì ngược lại cô đặt cái vấn đề là cái chàng trai đó có chấp nhận mẹ mình trong cuộc sống gia đình hay không. Quên thế, cái vấn đề nó trở thành ngược lại. Thay vì tìm hiểu chàng trai đó có thương mình không, có hợp ý mình không, thì cô ta lại đặt cái vấn đề là cái chàng trai này có sống trong cái truyền thống chấp nhận người mẹ vợ trong gia đình hay không. Thế tội nghiệp cho cô, hai mẹ con sống như vậy mà không nói ra được cái sự đau khổ của mình. Người mẹ sợ, sợ con bỏ mình. Đứa con gái nhiều khi thương mẹ, nhưng một lúc nào đó thấy mẹ là gánh nặng, khiến cho mình không có được có người tình. Sống như vậy mà làm khổ cho nhau. Thế chúng ta nói chỗ đó là bởi vì khi chúng mình tập nhận dạng, nếu người mẹ thấy được cái sự sợ hãi của mình thì ít ra bà có thể nói chuyện được với con. Bà không biết, bà nói chuyện trời chuyện đất, bà đổ thừa chuyện này chuyện nọ chuyện kia, và người con cũng vậy. Thế chúng tôi muốn nói chuyện đấy, cho khi chúng ta tu tập cái quyết định, mình phải thấy rõ cái tâm địa của mình. Bởi vì khi mình nói ra cái lòng của mình như thế nào đó, ít ra đó, thì mọi việc có thể là giải quyết. Có thể có những người con, tôi biết có những người con nói thầy biết mẹ con khó chịu lắm thầy, mẹ con không có chịu nói. Thế có những khi mà con cháu mình nó làm phiền mình đó, mình giận lẫy, mình không chịu ăn, không chịu nói chuyện, nhưng mà hỏi chuyện gì thì mình không nói. Nếu chúng ta không nói thì làm sao những người thương của mình biết để mà cải sửa cho được quý vị. Thì chúng mình phải nói. Khi chúng ta nói đó, thì thay vì khi chúng ta nói thì buồn cười cái chỗ này, khi chúng mình mở miệng nói là chúng ta mở miệng trách nhau, hờn lẫy với nhau. Chúng mình không chịu nói chuyện với nhau. Chưa, cái nói ra đó tự nó không là đau khổ, cái cách mình nói làm cho nhau đau khổ. Nếu mình nói với cái tình thương, với cái mong cầu là hiểu nhau cho được, với cái mong cầu là sửa được cái tình trạng đau khổ, tôi nói như vậy, Đức Phật gọi là ái ngữ. Khi mình mở miệng mình nói thì mình không, mình đổ thừa thôi. Mày binh vợ của mày bỏ tao, mày binh chồng của mày bỏ mẹ. Thế chúng ta khi nói như vậy đó, người kia có binh hay không binh thì nó không quan trọng. Khi mình nói như vậy là mình đã xây một bức tường giữa mình và người thương của mình rồi. Xin quý vị nhận dạng con, mẹ thấy hơi buồn, không biết tại mẹ nhớ nhà, nhớ Việt Nam, hay là tại con mới đi chơi tối ngày bỏ mẹ một mình ở nhà và thấy lạnh lùng. Thế đến cái nói như vậy đó thì hoàn cảnh có thể đổi thay được quý vị. Có nhiều khi con cháu mình nó không để ý, nó mệt, nó đi làm suốt cả tuần, cuối tuần thì nó bạn bè, nó đi giải đầm, nó đi qua hát vân vân. Có khi nó quên, nó không nghĩ cho mình. Nói, thấy đứa con còn nhỏ, đi chơi bay nhảy được, mẹ già rồi, không đi đâu được hết. Nếu con đi chơi thôi cũng được, xin đưa mẹ tới chùa để cho mẹ gặp bạn bè. Chỉ nói một câu dẫn gì như vậy thôi. Tôi cam đoan là cái người con nào, giàu tâm hồn của họ là chai là đá đi nữa, họ vẫn còn cái tình thương, họ thấy được cái sự khổ đau của những người lớn tuổi. Thế cái đó là chế tâm chỉ, nhận dạng cái tâm niệm của mình, nhận dạng cái tình cảm của mình và nói cái tình cảm đó cho những người khác biết. Trong việc giáo dục con cái cũng vậy. Chúng tôi thấy nhiều khi những người mẹ, những người cha thương con, nhưng mà không biết nói lên cái tâm địa của mình, không biết chế tâm. Tại là người con đó, hay là người cháu lấy cái message một cách là sai lầm. Ví dụ mẹ cha hay dạy con, được dạy con cái gì,
Là như vậy là không phải. Đi thì đi sớm quá, về thì về muộn quá. Chúng ta cứ về thì chúng ta cứ cảm tưởng là đưa đứa nhỏ vào cái thế mà bị đi động. Chúng ta cứ trừng phạt, chúng ta cứ rầy với đứa nhỏ thôi. Chứ rầy thì vẫn rầy. Có khi mấy đứa nhỏ nó chỉ hiểu là mình rầy là mình thích ấp. Cái anh là thích ấp, tức là mình thích gì, mình khó chịu. Nhưng có khi chúng ta nói khéo mẹ, người mẹ nó nói có, mẹ có. Mẹ nó có muốn rầy con, là thương con lắm. Mẹ rầy con là bởi vì mẹ thương con, là không muốn con đi vào con đường sai trái, là không muốn con đi vào con đường lỗi lầm tội lỗi. Thế thì mình chỉ nói cho rõ vấn đề ra. Mình rầy là bởi vì mình thương mới rầy. Và thật sự mình thương mới rầy. Nếu chúng ta nói như vậy đó, đứa con của mình, đứa cháu của mình, nó sẽ hiểu được mình hơn. Nó sẽ hiểu được cái sự xót xa của mình khi mình phải rầy con rầy cháu. Không muốn rầy, nhưng mà rầy là vì muốn cho con cháu nâng thân. Nói như vậy để cho con cháu mình nó hiểu. Nếu không á, thì con cháu mình sẽ không thấy rõ được cái tâm địa của mình. Nó tưởng là mình cố tình, cố hết mà. Nó không có hiểu sâu cái gì. Nó tưởng là mình làm khó chịu nó thôi. Và khi mà khó chịu nó tìm cách trốn đi cái khó chịu. Những khi cái trốn khó chịu nó làm cho khổ đau thêm. Mà đứa nhỏ nó không biết mà thôi. Như vậy thì chế tâm là nhận dạng đúng cái tâm địa của mình. Nếu mình sợ, nếu mình sợ có sao đâu. Chúng tôi thấy có những khi mình sợ hãi đó quý vị. Mình cứ nhận sợ hãi của mình thôi. Ví dụ trường hợp hai vợ chồng, người vợ thấy ông chồng cũng là bực, bực mình chuyện gì đó. Thì bà vợ cũng thấy giản dị nào, dường như mình bực phải không? Nói như vậy thôi quý vị. Nói trong cái tình thương với nhau đó, thì khi mà người ta thấy được, người nào mà thấy được cái sự bực bội của mình, thì ngay trong khi đó mình đã bớt khổ rồi. Mình đã thấy được cái niềm đau nỗi khổ mình đã vơi bớt chút rồi. Ở đây quý vị thấy những khi nào quý vị thấy trường hợp này. Có những khi mình buồn, mình khổ đó, mình không có việc mình nói với ai. Có khi không có người nào đáng tin đáng cậy để mình nói là cái khổ đau trong cái tâm hồn của mình. Chỉ cần có một người bạn, cái người nào đó tình cờ thấy được cái giọt nước mắt mà trốn đi trong con mắt của mình. Người ta nói rằng chị, dường như chị có điều đau khổ hả chị? Chỉ nói như vậy thôi quý vị. Khi một cái người nào đó mình đang đau khổ, họ nói một câu như vậy thôi, thì mình cảm thấy là có một cái người nào đó sẵn lòng để đứng cạnh bên mình, hiểu được cái niềm đau nỗi khổ của mình. Ngay khi đó cái người đau khổ đã bớt đi cái đau khổ rồi. Đau khổ là khi nào mình có cái niềm đau mà không có người chịu nghe mình, không có người chịu hiểu mình, khi đó mình cùng cực khổ đau. Cái thứ ba là thể chân chỉ. Thứ nhất là hệ duyên, là dùng một cái đối tượng nào đó để mình quên một cái khác. Ha? Nhìn Đức Phật để mà quên đi cái chuyện nhất đạo ngoài xa lộ, vân vân. Cái thứ hai là chế tâm, là nhận dạng đúng cái tâm địa của mình, thương ghét giận hờn quán thức thấy chưa rõ. Cái thứ ba là thể chân, thể chân chỉ. Thể chân chỉ là dừng lại bằng cái cách thấy cái sự việc nó không có đáng cho mình theo. Vì chỉ là dừng lại ha. Như vậy thì dừng lại thấy cái sự việc nó không có xứng đáng cho mình theo là mình dừng lại. Tôi lấy một ví dụ. Giờ quý vị làm chuyện gì đó mà có một cái người nào đó không có đồng ý cái việc làm của quý vị, họ tìm cách họ phá, họ tìm cách họ phá, họ nói vô nói ra nói tới nói lui nói hoài, mà cái dụng ý của cái người nói là để làm gì? Thường thường quý vị làm người ta không thích á, người ta nói cho quý vị. Vậy thì cái mục đích của cái người nói để làm gì? Để cho mình chán, mình bực, mình không làm sao? Có phải vậy không nè? Mà bây giờ nếu họ nói ría một lúc nào đó mình chán, mình bực, mình không làm thì sao? Mình đã bước vào đúng cái con đường họ dọn sẵn cho mình. Quý vị hiểu thế nào nè? Như vậy thì cái người biết tu tập á, người biết tu tập thì sao? Thấy rõ con đường họ bày sẵn cho mình, họ nói. Vậy thì nếu mình không làm là đúng con đường của họ. Vậy thì cái chỗ này gọi là thể chân chỉ. Thấy cái chuyện của người ta làm như vậy không đáng cho mình theo. Không đáng cho mình theo, mình không đi theo. Không đi theo tức là dừng lại rồi. Quý vị thấy chỗ này chưa? Bây giờ trong cuộc đời có nhiều cái chuyện buồn cười lắm. Mà nói nặng mình để chi vậy? Để cho mình khổ. Quý vị đến đây, khi cái người họ không thích mình thì họ nói nặng, họ nói đông, nói tây, nói nam, nói bắc, nói phải, nói mấy, họ nói để cho mình nghe cái lời nói đó mình đau khổ.
mà thấy mình đau khổ thì sao? Trời ơi, vui, bị họ từ đầu họ thích mình rồi. Rồi bây giờ nếu mình nghe người ta nói sao nè, rồi mình bực, mình bạo lên, mình nổ súng lên, vậy thì sao? Mình khổ. Và khi mà người ta nói ra mà mình khổ như vậy thì chúng mình đã bước vào con đường mà người kia họ dọn sẵn cho mình. Tôi thấy cái chuyện này nó xảy ra rất là thường, quý vị. Như vậy thì cái người biết tu tập là cái người biết nhìn cái hiện tượng cho đúng, để không cho cái hiện tượng đó nó lôi cuốn mình vào con đường mà nó muốn. Có những khi chúng ta bị lôi cuốn mà chúng ta không biết, quý vị. Chúng ta sống hàng ngày đó, nhiều khi do cái tình cảm, nhiều khi nhiều thứ nó lôi mình, nó lôi mình không biết. Cái chỗ đó là cái chỗ mình không biết tu. Cái người biết tu tập á, nhìn cho rõ cái hiện tượng để mà không cho cái hiện tượng đó nó lôi mình vào con đường mà nó muốn. Tôi thấy cái chỗ lầm lẫn này nó xảy ra có nhiều khi trong cái việc tu tập của mình, trong cái việc tu tập. Thưa đạo Phật là một cái tôn giáo khuyến khích mình từ bỏ cái ngã chấp, có phải không? Từ bỏ cái ngã chấp. Như vậy thì cái đẹp của đạo Phật là cái đẹp của từ bi, cái đẹp của hỷ xả. Hỷ là vui, xả là bỏ, là let go, không có ràng buộc. Như vậy thì nếu mà cái tôn giáo đạo Phật là những cái đó là cái tinh ba của đạo Phật á, thì mình phải sống với tinh ba đó. Tội nghiệp, có khi mình không sống bằng cái tinh ba đó, quý vị, chúng ta đã bị lừa. Bị lừa là sao? Bây giờ mình nói rằng đạo Phật là cái đạo mà từ bi hỷ xả. Có một người nào đó cái gì, họ chửi mình, họ bày ra họ chửi, không có chuyện họ chửi mình thôi. Rồi một mặt thì mình nói là từ bi hỷ xả, họ chửi mình tiếng mình chửi họ tiếng. Thưa, trong trường hợp đó đó, ai là người bị đánh bại, quý vị? Tôi nói lại, một mặt mình khuyên người ta là từ bi hỷ xả, thương xót, đừng trách hờn, đừng giận dỗi, phải bỏ qua những cái lỗi lầm của người khác. Bây giờ một cái người đạo đó họ chửi mình, họ cố tình họ chửi, bây giờ mình giận họ hay là mình làm sao với họ? Cái người biết tu tập theo cái thể chân chỉ này là cái người sống với cái mình nói, sống với cái niềm tin của mình. Họ chửi, họ mắng, họ hành hạ mình, tội nghiệp cho họ, cầu nguyện cho họ. Bởi vì nếu mà họ chửi mình một tiếng, mình chửi lại thì sao? Thưa, mình đã từ bỏ cái giáo lý, cái lý tưởng mà mình thấy rằng hào quang là đẹp. Vì thế, nếu mình nói rằng thương xót, đừng giận, đừng hờn, mà mình giận, mình hờn, như vậy chúng ta đã đi ngược lại cái lý tưởng của mình. Xin quý vị nhớ cái chỗ này, thể chân chỉ mình có thể dùng được rất là nhiều trong cuộc sống của mình. Tôi lấy ví dụ trong gia đình của mình, có nhiều khi đó, mình giận. Phải nói rằng trong gia đình của chúng ta đó, quý vị, về gia đình mà lý tưởng nhất thì cũng có khi cũng giận nhau, có chuyện giận nhau. Như vậy thì khi mình biết được rằng mình tu tập là mình biến cái giận, biến cái giận, biến cái hiểu lầm, biến cái phiền não thành cái lý tưởng, cái hạnh phúc trong cuộc sống. Như vậy thì mình phải thực tập cho được, phải biến, phải dùng cái phương pháp của đạo Phật vào trong cái cuộc đời của mình. Chứ còn nếu mình nói đạo Phật là đạo mà chuyển hóa được tâm hồn người, mình chỉ nói không thôi mà mình không biết dùng cái đạo Phật ấy, thì như vậy có khi chúng ta nói rằng lắm một cái tình trạng gọi là Nam Mô Một Bồn Giao Găm. Quý vị có nghe chuyện đó không? Có không? Thưa, cái đó là những người không biết dùng cái chế tâm chỉ vào cái việc tu tập. Trước cái sự thật, có sự thật như vậy. Chưa có, quý vị. Đó. Chúng ta có nhiều khi chúng mình phải nói rằng thành thật mà thấy chuyện đó. Thấy chuyện đó không phải là cái chuyện khổ đau đâu. Không thấy mới là khổ đau. Nếu mà chúng ta thấy được cái sự khổ đau trong cái chuyện tu tập của mình, mình theo đạo Phật lâu quá rồi, biết ăn chay lâu quá rồi, dâu mình nó lỡ nói một tiếng 20 năm trước, bây giờ mình nhớ hoài, thấy mặt nó phát ghét. Thế như vậy, chúng mình đã chưa biết xả. Chưa biết xả. Thưa ông chồng của mình, ông qua Mỹ trước, mình ở Việt Nam mình cày cấy mình nuôi con, tới chừng ông rước mình qua đây. Qua đây thì nghe mấy người ta họ nói là ông có bà khác ở bên đây. Thưa, nghe người ta nói không thôi. Xin quý vị nhớ lại là nếu chúng ta tiếp tục chúng ta sống trong sự nghi ngờ đó thì sao? xưa thì chẳng những mình khổ, chồng mình khổ, con mình cũng khổ. Chúng ta thấy được cái chỗ đó thì chúng ta chuyển hóa. Bởi vì hỷ xả đặt lại vấn đề tại sao mình không hỏi nhau, phải không? Nghe những cái nói là chuyện đấy chuyện khác. Hỏi nhau á, mà hỏi trong cái sự hạch sách, giận hờn, mắng chửi, thì chuyện đó không bao giờ tìm ra sự thật được đâu quý vị. Có khi có thể cái tình trạng nó có thể nó không. Nếu nó có, trong đạo Phật làm như thế nào? Nếu nó không, làm sao để mà hoán cải tình hình? Chúng tôi nói chuyện đó để cho thấy rằng cái việc tu tập của mình là cực kỳ quan trọng. Như vậy thì thiền na đó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chỉ tức là dừng lại trên con đường đi tới khổ đau. Chỉ là dừng lại thôi. Như vậy thì có thể là chúng ta đang đi trên đường tới chỗ khổ đau, hoặc khổ đau cho mình, hoặc khổ đau cho người, hoặc khổ đau cho cái cộng đồng mình, hoặc khổ đau cho cả xã hội là người. Chúng ta dừng lại. Dừng lại như vậy, cái đó gọi là phân nửa của thiền rồi. Như vậy thì dừng lại trong đạo Phật, Ngài Thích Hải Đại Sư, tức là Ngài Tổ của Tông Thiên Thai, tức là chỉ có ba bước thôi. Một là hệ duyên, dùng cái đối tượng thiện để mà đẩy cái đối tượng ác ra đi. Đương giận thì khi mình về mình giận vợ mình quá đi, muốn la lên một tiếng. Nhưng khi mình la lên một tiếng á, chẳng những vợ mình khổ, có khi mấy đứa con của mình nó cũng khổ nè. Thôi không la, bỏ đi ra ngoài. Thay vì đứng đó để mà giận, thấy đứa nhỏ, thấy vợ mình bực bội, đi ra ngoài để mà nhìn cỏ xanh, nhìn mây trắng. Ít ra khi mình tránh cái hoàn cảnh đó thì mình có khuynh hướng không làm thêm cái khổ nữa. Buồn bực ở nhà buồn, rồi cái thấy khó chịu. Thay vì ở nhà nếu mình khó chịu á, con cháu mình nó chạy nó nhảy một chút là mình quạo rồi. Cái bụng mình buồn bực cái gì mà nó chạy ầm ầm trong nhà nó là quạo rồi. Biết như vậy, nói là con, má hơi buồn, con đưa má tới chùa đi con. Má vui với bạn. Như vậy thì sao? Như vậy thì khi mình có mặt ở chùa thì con cháu mình nó tự do, nó dở hết với cái tuổi của nó, mà mình không sanh phiền não, mình không sanh mắng chửi. Thưa, như vậy cái đó gọi là hệ duyên chỉ. Hệ duyên là dùng một cái đối tượng nào đó để mà trị, để mà ly, để mà lìa một cái sự khổ đau. Chúng ta đã dùng cái hệ duyên rất nhiều đó quý vị. Có nhiều khi trong cuộc sống khổ đau này, mình tìm cái đạo Phật, mình tìm cái kinh điển, mình tìm cái sự tu tập. Như vậy là lìa cái khổ đau này để mình tìm một cái đối tượng khác để mà giúp cho mình lìa khỏi khổ đau. Đó là hệ duyên. Cái thứ hai là chế tâm. Chế tâm là nhận dạng cho đúng, nhận dạng cho đúng cái tâm hồn của mình. Tôi thấy nó buồn cười lắm. Tôi thấy có một trường hợp này rất là dễ thương, tôi quan sát. Có một cô Phật tử đó, Phật tử lo cho thầy. Thầy có 27 tuổi thôi, 26 tuổi, chưa tròn 27 tuổi. Cô lo cho thầy, cô lo hết lắm, một người đệ tử trung thành. Lo cẩn trọng, lo từng miếng ăn, từng cái uống, từng cái quần, từng cái áo, từng cái tăng tay. Tôi thấy thương lắm, mà ai cũng nói rằng cái cô này cũng, hay là cô lo lắng cho thầy, cô là hết mực. Thì tôi để ý, tôi nhìn. Ông thầy trong chùa mà lớn lên trở lại chùa thì cứ vơ vơ vấp vấp, chứ không đến gì đó. Nhưng mà tôi hỏi cô đó, tôi kêu cô ra, cô hỏi một lần. Tôi hỏi là cô lo cho thầy đó. Cô lo cho thầy với tư cách một người đệ tử lo cho thầy. Hai, với tư cách một người tình lo cho một người tình. Trong khi đó, cô mới khóc, cô mới giật mình, cô thấy lại. Là cái chuyện cô lo là gì? Thưa, một lúc nào đó trong tâm hồn của cô nghĩ là mình lo cho thầy. Lo cho thầy. Nhưng mà cái lo cho thầy của cô, cái tình cảm mà cô lo cho thầy của cô đó, nó hơi biến đổi mà cô không thấy mà thôi. Thế nó tế nhị như vậy đó quý vị. Cho nên trong cái việc tu tập, xin quý vị, cô đó thì bây giờ thì cô là một cô Phật tử rất là tốt. Nhưng mà ít ra là tôi thấy cái chuyện đó, tôi đặt lại vấn đề cho cô thấy. Bởi vì nếu không á, thì một lúc nào đó thì cái hình bóng của người thầy sẽ chuyển hóa thành hình bóng của người tình. Có thể là ông thầy không biết, nhưng mà cô sẽ là cái người đi vào chỗ khổ đau. Cái thứ ba là thể chân. Tức là chúng ta quán cái đối tượng, nhìn cái đối tượng đó, để mà đừng cho cái đối tượng nó lôi mình vào chỗ khổ. Chúng ta nhớ, trên đời này có nhiều người họ khổ, họ khổ quá nhiều đấy. Mà khi họ khổ thì họ muốn làm cho người khác khổ. Khi mà mình vui thì họ muốn làm gì. Khi chúng ta khổ đó mà thấy người vui đó, thì mình ít có chịu vui lòng lắm. Mình khổ, mình muốn người khác khổ như mình. Thì chúng ta phải thấy chỗ đó. Phải thấy chỗ đó quý vị. Để chi vậy? Để mà tránh khỏi người khác lôi mình vào cái biển khổ họ đang ở trong đó. Tôi thấy cái hoàn cảnh bên này, chúng ta sang Mỹ, tôi có nhiều người thành công. Chúng ta thành công ở mặt bề ngoài, quý vị có nhà, có cửa, có cổ, có xe. Nhưng mà phải nói rằng, trong cái chiều sâu tâm hồn của mình, không biết bao nhiêu gia đình tan hết, nát hết, đổ vỡ hết. Thì chúng ta thấy cái chỗ đó, để chi vậy? Để mà hiểu được cái đối tượng, cái khổ của mình. Tôi thấy cái khổ của người, để mà quán chiếu cái khổ của mình. Nhiều khi cái khổ của người quá nhiều đi, họ lôi mình vào cái khổ. Mà khi mình nhảy vào trong thì sao? Thưa khi đó, mình không còn cái người trung thực của mình nữa, mình đã bước vào trong cái khổ rồi. Cái buồn cười, tôi thấy cái chỗ này rất là xảy ra rất là nhiều trong cái cộng đồng Việt Nam. Tôi ghét cái cô A, tôi không thích cô A. Bây giờ những người thân của tôi nói chuyện với những người đó, thì tôi lôi người đó vào trong cái dòng của tôi để mà ghét cô A. Dường như là tôi ghét cô A một mình không đủ nữa, tôi muốn những người khác phải cùng ghét cô kia. Thưa, nếu mà chúng ta bước vào cái vòng ghét cô kia đó, thì chúng mình sẽ mất đi cái vai trò rất là quan trọng. Vai trò gì? Vai trò cái hàng gắn được cái sự đổ vỡ giữa hai bên. Nếu mà chồng nói là mình theo phe bên chồng, thì mình lìa bên vợ. Mà ngược lại theo bên vợ, thì mình lìa phía chồng. Nếu mà theo một bên nha quý vị, thì chúng ta sẽ trở thành một người đau khổ, không còn là một người có thể giải trừ đau khổ của người. Xin cẩn thận ở chỗ này, dùng cái phương pháp thể chơn để mà thấy rõ cái đối tượng, không cho cái đối tượng nó lôi mình vào cái chuyện khổ. Tôi thấy có nhiều người cố gắng lắm, nhiều khi á thấy những người thân của mình, vợ chồng không có được vui, cha mẹ với con không có được hòa thuận, mình muốn hòa giải. Thì mình có cái lòng thành mà muốn hòa giải. Có khi mình không khéo á, mình nhả vào mình nói cái gì, một lúc nào mình không còn cái vị trí đứng giữa nữa, mình nhảy vào một bên. Và có khi nào mình đổ thừa tải bên này mà không thành được cái chuyện, hoặc tải bên kia mà không thành được gì. Cái việc tu tập của chúng ta là chính giữa, có việc là thấy cho rõ. Bởi vì nếu chúng ta đứng vào một bên á, thì chúng mình sẽ bị một bên đó lôi đi. Đạo Phật dạy trong phương diện tu tập, chúng mình phải là cái người đừng ràng buộc với hai bên. Nếu chúng ta ràng buộc với hai bên, chúng ta không còn thấy được cái bộ mặt thật nữa. Mặt thật chỗ này gọi là chân. Thấy rõ đúng, thấy đúng, thấy rõ, không bị ràng buộc. Thì nếu như vậy, chúng mình đã đi được nửa con đường của thiền na trong đạo Phật rồi. Thiền giản dị là chỉ và quán. Chúng mình đã học hết cái phần chỉ rồi. Thì tuần lễ sau, sau nữa, thì chúng mình sẽ đi về cái phần quán. Và sững sờ mà nói, khi mình học cho kỹ rồi đó, thì mới thấy được cái sự ngu dốt của chúng tôi mấy mươi năm trước. Thế là đạo Phật, thế là các vị Phật, các vị Bồ Tát chỉ tối ngày ngồi sống trong thiền định không thôi, không đúng. Thể duyên, chế tâm và thể chân mình đâu nhất thiết phải ngồi quý vị, phải không? Đâu nhất thiết phải ngồi. Có khi sống trong gia đình mình vẫn thực tập được phương pháp chỉ của đạo Phật. Thì lần sau mình học được quán thì chúng ta thấy rằng cái sự mà thiền quán hay chỉ quán đó, nó có ảnh hưởng rất là nhiều trong cuộc sống hạnh phúc của mình ngay trong gia đình. Chứ không phải là mình chỉ quán trong cái môi trường của một ngôi chùa hay một cái tu viện. Chứ không, không đúng như vậy. Trong gia đình, nơi trường học, chỗ sở làm, ngoài chợ búa, tất cả mọi nơi chúng ta đều có thể áp dụng phương pháp của đạo Phật là chỉ và quán. Thì sao mình học được quán? Nếu như thế, chúng ta phải thực tập phương pháp chỉ ở mọi nơi, mọi chỗ, trong mọi hoàn cảnh. Mong quý vị cố gắng cho. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chúc quý vị luôn được an lành.